Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 189. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 7 tháng 9 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin mời mở kinh bổn ra. Bài kệ tụng thứ ba: Thời Phần Thiên Dương. Sanh lão bệnh tử ưu bi khổ, bức bách thế gian vô tạm hiếp. Đại sư Ai Mẫn Thệ Tất Trừ, vô tận huệ quan năng giác liễu. Đây là vị thiên dương thứ ba, vô tận huệ công đức tràn thiên dương. Ngài tu học là diệt trừ nhất thiết hoạn, đại bi luân giải thoát môn. Trong hoạn nạn không gì bằng sanh tử, cho nên sanh tử là đại nạn của tất cả chúng sanh. Hai câu phía trước nhắc nhở chúng ta. Câu thứ nhất chính là nói bát khổ: sanh lão bệnh tử ưu bi khổ. Sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, hoán tắng hội, cầu bất đắc, ngụ ấm xí thạnh. Đồng tu học Phật cũng thường xuyên nghe thấy, cũng có thể hiểu được, nhưng mà tâm cảnh giác vẫn chưa đủ. Từ chỗ nào nhìn ra tâm cảnh giác của chúng ta chưa đủ? Tâm thoát ly sanh tử chẳng cấp bách, vẫn cứ tạo nghiệp nhân sanh tử luân hồi. Đây chính là tâm cảnh giác chưa đủ. Bác khổ bức bách, bức bách thế gian vô tạm ngừng. Câu này nói rất hay. Sự bức bách này, một giờ một khắc cũng không dừng lại. Niệm niệm của chúng ta đều đang tạo nghiệp sanh tử. Vì thế đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay, không có ngày ra được. Ở trong lục đạo, chắc chắn thời gian trong ba đường ác dài, thời gian trong ba đường thiện ngắn ngủi. Có mấy người thật sự giác ngộ? Phật Bồ Tát thật sự giác ngộ. Do đó biết được, người giác ngộ chân chính, người này chính là Bồ Tát. Không giác ngộ là phàm phu sanh tử. Họ cứ tiếp tục không ngừng tạo luân hồi sanh tử. Tâm hành của người giác ngộ chắc chắn tương ưng với Phật Pháp. tương ưng với giáo huấn của Phật. Người không giác ngộ, tâm hành của họ chắc chắn tương ưng với tập khí phiền não. Từ chỗ này để chúng ta phân chia giác và mê liền hiển hiện ra rất rõ ràng. Dứt bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân, tùy thuận giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, người này bắt đầu giác ngộ. Người giác ngộ chắc chắn ham thích đọc tụng Đại Thừa. Vì sao? Đọc tụng Đại Thừa là thân cận Phật Bồ Tát, từng phút từng giây ở cùng với Phật Bồ Tát, từng giờ từng phút không rời Phật Bồ Tát. Đây là đọc tụng Đại Thừa, làm bạn với Phật Bồ Tát, ở cùng với Phật Bồ Tát. Đây là người giác ngộ. Người không giác ngộ hoàn toàn trái ngược, ở chung với ma dương, trong mỗi thời mỗi khắc niệm niệm đều làm bạn với quỷ dương ma quỷ, ở chung với họ. Cớ gì biết được? Ở trên kinh Phật nói rất minh bạch, thập ác quan gia, thập thiện bạn lành. Diễn ly thập thiện, yêu thích thập ác, chính là ở chung với ma dương, ma quỷ. Chúng ta hiểu biết chân tướng sự thật này, đáng lẽ phải phản tỉnh kiểm điểm. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, kết giao thâm tình với những người nào, qua lại mật thiết với ai, họ là thiện hay ác? Người xưa nói, xem họ giao du thì biết được người này tốt hay là không tốt. Người mà họ giao du là hiền nhân, người giác ngộ là Bồ Tát, họ cùng loại với căn tánh Bồ Tát, cùng loại nhân vật Bồ Tát. Nếu họ cùng với những người tạo ác, người tự tư tự lợi, làm bạn với họ, người này chắc chắn là phàm phu, không phải Bồ Tát. Thân vẫn tạo sát đạo dâm, miệng vẫn vọng ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu ỷ ngữ, trong tâm chứa đầy tham sân si. Giao du với những người này, đây chính là giao du với ma dương, qua lại với ma quỷ, tạo tác nghiệp sanh tử, dùng tâm luân hồi tạo nghiệp sanh tử, hậu hoạn vô cùng. Đại sư Ai Mẫn Thệ Tất Trừ, đại sư là xưng chư Phật Như Lai, Kinh Hoa Nghiêm xưng đại sư là Tỳ Lô Giá Na Như Lai, một vị Phật có thể đại biểu tất cả Phật. Phật Phật đạo đồng, chư Phật Như Lai thương xót những chúng sanh trong lục đạo và mười pháp giới. Chúng sanh lục đạo có hai loại sanh tử: phân đoạn sanh tử, biến dị sanh tử. Hai loại khổ sanh tử đều phải thọ. Ngoài lục đạo ra, tứ thánh pháp giới họ đoạn phân đoạn sanh tử rồi, họ hết rồi, họ có khổ biến dị sanh tử. Trên nhân địa, chư Phật Như Lai có đại nguyện như 48 nguyện của Phật A Di Đà, mỗi nguyện đều giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Ở trên nhân địa, chư Phật Như Lai phát thệ nguyện rộng lớn, vô lượng vô biên. Nhưng quy nạp lại, tóm lại, không ngoài tứ hoằng thệ nguyện, 48 nguyện của Phật A Di Đà cũng không ngoài bốn nguyện này. Vì thế tứ hoằng thệ nguyện là tổng nguyện của chư Phật Bồ Tát, cũng là tâm đại Bồ Đề của chư Phật Bồ Tát. Tứ hoằng thệ nguyện chính là tâm đại Bồ Đề. Tâm Bồ Đề cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta muốn hỏi, chúng ta có phát tâm hay không? Xem tâm hành của chúng ta có tương ứng với tứ hoằng thệ nguyện hay không. Phật dùng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác phổ độ tất cả chúng sanh khắp pháp giới. Chúng ta có tâm nguyện này hay không? Nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên, Phật không độ người vô duyên. Thật ra chỉ là nói trên hình thức, nhưng trên thực tế chẳng chúng sanh nào Phật không độ. Không có duyên cũng độ. Vô duyên độ thế nào? Giúp họ trồng chủng tử, giúp họ gieo trồng hạt giống Phật. Làm sao trồng hạt giống Phật? Chúng ta tạo hình tượng Phật Bồ Tát, họ nhìn thấy hình tượng này, một khi thoảng qua tai mãi trở thành hạt giống đạo. Chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, họ nghe hiểu, vừa thoảng qua tai cũng mãi thành giống đạo. Vì thế pháp môn phương tiện vô lượng vô biên, để trong A Lại gia thức của họ trồng hạt giống Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Người xuất gia mặc trang phục đầy đủ tăng tướng đi ra bên ngoài, người ta vừa nhìn thấy đây là hòa thượng, đây là người xuất gia theo Phật, trong tâm họ đã trồng được chủng tử. Người đã có hạt giống Phật giúp họ tăng trưởng, cần dạy bảo họ. Căn tánh của chúng sanh không tương đồng, có người lợi căn, vừa tiếp xúc tam bảo thì sanh tâm hoan hỷ, yêu thích nghe pháp, tinh tấn tu hành. Người căn tánh bậc trung tiếp xúc với tam bảo cũng có thể sanh tâm hoan hỷ, nhưng không muốn học tập, nhất định phải khuyên bảo họ. Người hạ căn tiếp xúc với tam bảo không những không thể sanh tâm hoan hỷ mà còn bài xích. Phật Bồ Tát cũng không dứt bỏ họ. Tại sao? Biết được thời khắc nhân duyên của họ chưa đến. Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta thấy, chúng ta phải hiểu được. Đại sư Ấn Quang mọi người đều biết là Đại Thế Chí Bồ Tát ở thế giới Tây Phương Cực Lạc tái sanh. Đại Thế Chí là Đẳng Giác Bồ Tát, nhưng thị hiện là một người phàm phu giống như chúng ta. Lúc trẻ hủy bán tam bảo, ông học sách Nho, cho nhà Nho là chính thống, cho đạo Phật là tà ngụy, bài xích Phật pháp. Hạng người này rất nhiều. Thời đại nhà Đường, chúng ta học cổ văn, Hàn Vũ bài xích Phật pháp. Ông có thiện căn hay không? Có. Thời các nhân duyên chưa chín mùi, đến sau này gặp được Hòa Thượng Đại Điên, quy y tam bảo, ăn năn sửa đổi. Đây là ở Trung Quốc, ở Ấn Độ cũng không ngoại lệ. Chúng ta nhìn thấy ghi chép ở trên kinh điển, trước đây tu học rất nhiều tôn giáo khác, ban đầu tiếp xúc tam bảo, hủy bán bài xích cực lực, đến cuối cùng tiếp nhận giáo huấn của Đức Phật, biết được bản thân sai rồi, quy y tam bảo, chăm chỉ tu học hoằng dương Phật pháp. Ví dụ này quá nhiều. Thiên Thân Bồ Tát là một người rất tài giỏi, ban đầu học tiểu thừa, chấp trước tiểu thừa, hủy bán đại thừa. Sau này anh của ngài dạy bảo ngài, ngài giác ngộ. Anh ngài là Vô Trước Bồ Tát. Ngài biết được tội nghiệp hủy bán đại thừa rất nặng, trước Phật Bồ Tát cầu xin sám hối. Dùng phương pháp gì sám hối? Ngài muốn cắt bỏ lưỡi mình, đầu lưỡi tạo nghiệp. Anh ngài liền nói rằng, trước đây ông dùng lưỡi hủy bán đại thừa, Tại sao bây giờ ông không dùng đầu tán thán đại thừa? Ngài nghĩ lại thấy không sai. Vì thế về sau tán thán đại thừa, làm ngũ bách luận cho đại thừa. Cho nên chúng ta biết được căn tánh của tất cả chúng sanh không tương đồng. Khi nào chín mùi cũng không tương đồng. Chỉ có thiện tri thức chân chính có thể quán cơ, dùng phương tiện thiện xảo để dụ dẫn họ, giúp họ thuần thục. Dạy học của Phật Pháp, then chốt của nó, trung tâm của nó là phá mê khai ngộ. Khi một người chưa giác ngộ, khuyên họ đoạn ác tu thiện hơi miễn cưỡng một chút, bản thân tu học cũng rất miễn cưỡng, gọi là dùng lý trí để khắc phục tình dục của bản thân. Trong quá trình tu học cảm thấy rất nhiều khó khăn, thời thời khắc khắc phải khống chế bản thân, đè nén bản thân, miễn cưỡng tu học. Nhưng sau khi giác ngộ thì tự nhiên không phải khống chế miễn cưỡng. Sau khi giác ngộ tự nhiên đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, ngộ được càng cao càng sâu. Đoạn ác tu thiện của ta càng hướng về tự nhiên. Người giác ngộ cao tột, vết tích đoạn ác tu thiện cũng không tìm thấy, tương ưng với pháp tánh. Chuyện này nếu không phải chư Phật Bồ Tát đến giúp đỡ chúng ta, chẳng người nào có thể làm được. Cho nên tên gọi của Thiên Vương là vô tận huệ công đức tràng, trí huệ vô tận mới thành tựu công đức cao hiển, đoạn phiền não, dứt sanh tử, xuất tam giới, thành Phật đạo, làm cho ưu hoạn đời đời kiếp kiếp, từ vô lượng kiếp đến nay của chúng ta giải trừ triệt để, giải trừ viên mãn. Các vị cần biết được, đây là giáo dục của Đức Phật. Chỉ có giáo dục của Đức Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Đây là vấn đề mà tất cả chúng sanh trong lục đạo thế gian không thể giải quyết. Không những chúng sanh trong lục đạo không thể giải quyết, thánh hiền của tứ thánh pháp giới cũng không giải quyết được. Chỉ có Đức Phật xuất thế dạy bảo chúng sanh mười pháp giới, khiến chúng ta đạt được giải thoát cứu cánh viên mãn. Cho nên chỉ có dạy học Phật Pháp chân thực, thứ nhất Và Phật nói công đức, giáo dục của Đức Phật là 10 pháp giới, công đức thứ nhất của thế xuất thế gian. Chúng ta nhìn thấy ở chỗ này, thiên vương có trí huệ, có năng lực, ngài mới có thể thấu triệt. Chúng ta xem tiếp bài thứ tư. Báo cáo tán tụng của thiện quá đoan nghiêm thiên vương. Phật như huyền trí vô sợ ngại, ư tam thế pháp tất minh đạt, phổ nhập chúng sanh tâm hành trung, thử thiện quá thiên chi cảnh giới. Thiện quá thiên vương đắc liễu tri tam thế, nhất thiết chúng sanh tâm. Ngay từ chỗ này tu hành chứng quả đắc đạo. Phật như huyễn trí là nói trong chân tâm tự tánh của mỗi chúng ta, trí huệ bát nhã vốn đầy đủ. Câu kinh văn thứ nhất là khởi tác dụng từ trí huệ vốn đầy đủ trong tự tánh, tác dụng chúng ta gọi quyền trí, còn gọi là hậu đắc trí. Cho nên gọi là như huyễn. Kinh Kim Cang nói như mộng huyễn bào ảnh. Do đó nó không có chướng ngại. Nếu như có một thực thể thì nó có chướng ngại. Không có một thực thể, tất cả các pháp đều không có thực thể. Cho nên ngài Thanh Đương nói bộ kinh này giới thiệu cho chúng ta về tứ vô ngại. Không những là lý sự vô ngại, trên thực tế là sự sự vô ngại. Phật dùng bốn loại trí huệ vô ngại. Huyễn trí này chính là chỉ lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đối với pháp ba đời đều thấu đạt. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Trong kinh Đại Thừa nói ba đời nhất định bao quát mười phương. Nói mười phương chắc chắn bao gồm ba đời. Mười phương ba đời, tất cả chư pháp thông đạt sáng suốt. Tại sao ngài có thể thông đạt sáng suốt? Bởi vì ngài có trí tuệ vô ngại như huyễn. Nay tâm hành chúng ta hoàn toàn trái ngược với Phật Bồ Tát. Chúng ta đã chứng thực. Chú giải Kinh Kim Cang của cư sĩ Giang Dị Nông, ông phê bình tâm ấn sớ của Kinh Kim Cang. Tâm ấn sớ tính ra không tệ. Ông nói chú giải này không phải là chú giải hay. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chứng thực. ông chứng thực có mấy phần. Ngày nay chúng ta chứng thực hầu như là 100%. Cho nên trí huệ không khai. Chứng thực là gì? Đem tất cả pháp đều xem là chân thật. Không biết được tất cả pháp là hư vọng. Ngay cả thân thể chúng ta cũng không phải chân thật. Mộng huyễn bào ảnh. Ông chứng thực cái gì? Trí huệ bát nhã là chân thật. Sai rồi. Trí huệ bát nhã cũng như huyễn. Chỉ cần có suy nghĩ này thì gọi là chứng thực. Tuy trí huệ của quý vị khai, chưa viên khai, quý vị chỉ là hạn hẹp, cục bộ, không phải trí huệ viên mãn, mà còn không phải trí huệ chân thật. Nói cách khác, trí huệ kiến giải của quý vị không ra khỏi 10 pháp giới. 10 pháp giới là giới hạn. Trí huệ của quý vị là tương tự tức, không phải phần chứng tức. Vì thế bát nhã sợ nhất là chứng thực. Nhưng chúng ta không dễ dàng thoát ly. Nếu như chúng ta nói trí huệ bát nhã là như huyễn, nếu ta chấp trước là như huyễn, vẫn là chứng thực. Phải thế nào mới thực sự vượt qua, tránh khỏi sai lầm này? Các vị tự đi thăm cứu. Không trụ hai bên, trung đạo cũng chẳng tồn tại. Không trụ hai bên, đây là trung đạo, là chấp trước trung đạo. Trung đạo lại đối lập với hai bên, trung đạo cũng không có. Cái không có và có lại trở thành đối lập. Cho nên quý vị có thể suy nghĩ, có thể tưởng tượng, có thể nói, toàn là tương đối. Làm sao mới có thể rời xa tương đối? Đối diện tương đối là tuyệt đối. Tuyệt đối và tương đối cũng là đối lập. Cuối cùng Phật không còn cách gì mà nói: ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Câu nói này có thật hay không? Giả dối. Nếu quý vị cho là thật, quý vị lại chứng thực. Từ chỗ này tiến thêm một bước mới thật sự là ngôn ngữ đạo đoạn, thật sự là tâm hành xứ diệt. Chỉ cần chấp trước danh tướng thì hỏng rồi. Vì thế Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận dạy ta ly tướng ngôn thuyết. Có lời nói hay không? Có. Có lời nói mà không chấp trước lời nói. Có lời nói mà không phân biệt lời nói. Có danh tướng mà không chấp trước, không phân biệt danh tướng. Có tâm duyên cũng không chấp trước, không phân biệt tâm duyên. Đó là trí huệ chân thật, đó là trí huệ vô ngại. Như vậy mới có thể sáng suốt thông đạt tất cả pháp. Câu thứ ba là điểm mấu chốt của bài kệ này. Bồ Tát tu học thành tựu chính là ở câu này: phổ nhập chúng sanh tâm hành trung. Các vị tự nghĩ phổ nhập như thế nào? Chỉ có một biện pháp, vì người diễn thuyết thì mới có thể phổ nhập. Cho nên Phật răng bảo kỹ càng, khuyên dạy chúng ta thọ trì đọc tụng tự độ. Thọ trì đọc tụng là tự thân tu hành, diễn thuyết cho người là quá tha. Tự hành và quá tha là một sự việc. Chỉ có thọ trì độc tụng, không chịu diễn thuyết cho người, quý vị chỉ tu được một nửa, còn thiếu một nửa, quý vị không thành chánh quả được, cũng không khai được trí huệ. Phải khiến một nửa này và một nửa kia hợp lại. Phải biết được diễn thuyết cho người chính là thọ trì độc tụng. Thọ trì độc tụng chính là diễn thuyết cho người, chắc chắn là một sự việc. Nhập chúng sanh tâm hành. Chúng sanh thấy nghe có thể kế nhập. Vậy là quý vị dạy học thành công. Dạy học của quý vị đạt đến thành tựu viên mãn. Điều này không dễ dàng. Nay chúng ta dạy sơ học, khiến người sơ học sanh khởi tín tâm đối với Phật pháp, tin tưởng Phật pháp hay, tin tưởng Phật pháp thù thắng, tin tưởng Phật pháp đáng học là giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ hai, sau khi họ tin tưởng, giúp họ thâm nhập hiểu, càng hiểu rõ thâm nhập. Phương pháp lý luận của nhà Phật, phương pháp gì? Cách làm người, cách sống, cách xử sự đãi người tiếp vật, họ hiểu rõ. Cảnh giới, đối với người bình thường chúng ta mà nói, cảnh giới này chính là kiết hung quả phúc, thiện ác báo ứng. Điều này họ hiểu rõ. Sau khi hiểu rõ, thứ ba là khuyên họ đi làm, phải thực hành. Thật sự yêu thích, tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, buông bỏ thành kiến của bản thân, người này đang hành hành Phật pháp. Sau khi hành xong thì họ có thể chứng. Chứng cái gì? Đem điều họ tin hiểu hành dung hòa thành một thể, đó chính là chứng. Tính giải hành chứng, chứng đáng quý nhất. Chứng là siêu phàm nhập thánh. Bốn điều này hợp thành một thể. Lại nói với các vị, hết thảy mọi pháp thế xuất thế gian đều dung hòa thành một thể. Viên chứng, cứu cánh chứng, đó chính là Phật Hoa Nghiêm. Phật Hoa Nghiêm quả là một tức tất cả, tất cả tức một, gọi là thâm nhập vào trong tâm hành chúng sanh. Chỗ này dùng phổ nhập. Thâm là nói với một người, phổ là nói với tất cả chúng sanh. Do đó biết được không phân biệt chủng tộc, không phân nhóm người, không phân tín ngưỡng tôn giáo, phổ độ chúng sanh. Nếu như vẫn còn kén chọn, người yêu thích tôi giúp họ, người không yêu thích tạm thời đừng quan tâm, điều này không được. Đây không phải là tâm Bồ Đề, không phải tâm Bồ Tát. Người thật sự tu hành Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, cho dù chúng sanh nào nhìn thấy súc sanh cũng chắp tay làm tam quy cho chúng, huống gì người không cùng tộc quần, người không cùng quốc gia, người không cùng tín ngưỡng, đều phải phổ độ bình đẳng. Đây mới là tâm Bồ Đề, mới là hạnh Bồ Tát. Độ chúng sanh cần có phương tiện thiện xảo. Điều thứ nhất trong phương tiện thiện xảo chính là hình tướng, tiếp xúc với tất cả chúng sanh. Đầu tiên phải cho họ ấn tượng tốt nhất, điều này rất quan trọng. Chúng ta có nghĩ đến vấn đề này không? Có làm theo phương pháp này không? Hình tượng tốt là gì? Thành khẩn, không phải chỉ tỏ vẻ bên ngoài, giả làm ra dáng vẻ, người ta vừa nhìn là biết giả tạo, không phải chân thật. Xuất phát từ tâm chân thành, tôn trọng chân thành, yêu mến chân thành, chân thành giúp họ, không mảy may hư dối. Xuất phát từ vô tư, vô điều kiện. Quý vị phải làm cho đối phương cảm nhận được điều này. Tâm chân thành có thể cảm động trời đất quỷ thần, có thể cảm động tất cả vạn vật. Người xưa nói tinh thần thành khẩn, vàng đá tan chảy. Tinh thần thành khẩn đều đạt được, thành chân thành đến cực điểm, vàng đá tan chảy. Chúng ta muốn hỏi chân thành là gì? Không có một vọng niệm. Đây là tâm chân thành. Chân có thể cảm động người. Quý vị xem Liễu Phàm Tứ Huấn, trong chú giải Liễu Phàm Tứ Huấn, người xưa chú giải rất hay. Nói đến chân thành, họ cử ví dụ vẽ bùa. Lá bùa này lúc vẽ ra, bùa rất linh, quỷ thần nhìn thấy lá bùa này thì họ né tránh. Bùa này ai cũng có thể vẽ, nhưng lúc vẽ bùa tâm phải chân thành. Sau khi hạ bút vẽ, đến lúc vẽ thành bùa, không được suy nghĩ gì, không được vọng niệm, thì lá bùa này linh. Nếu quý vị vừa vẽ bùa vừa nghĩ vọng tưởng thì lá bùa này không linh. Trì chú cũng như vậy. Sau khi trì chú rồi, không được vọng niệm chú này linh. Quý vị nhìn thấy có rất nhiều người trì chú đại bi, dùng nước để biểu trưng. Chú đại bi gia trì ly nước này, nước này có thể trị bệnh. Nguyên nhân gì? Lúc họ trì chú đại bi không có một vọng niệm. Trì một biến, trì ba biến, trì bảy biến, trì 21 biến. Số lượng càng nhiều thì năng lực gia trì càng lớn, nhưng không thể có vọng niệm. Có vọng niệm thì nước đại bi này không linh, giống với nước bình thường. Chính là đạo lý như thế. Cho nên trong tâm không có một vọng niệm. Quý vị niệm một câu Phật hiệu, niệm một câu danh hiệu Bồ Tát, gia trì những động vật, thực vật, chúng cảm nhận được. Lúc bình thường chúng ta phải huấn luyện bản thân. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật, trong một câu Phật hiệu không có tạp niệm, nhưng trong 10 câu, 100 câu liền vọng tưởng, liền tạp niệm, xen tạp không có hiệu quả. Nhưng mà phàm phu chắc chắn sẽ xen tạp. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói rất hay, niệm Phật được 3 năm, 5 năm. Một cây hương ở đại lục là hương dài, một cây hương là một tiếng rưỡi. Niệm tiếng rưỡi vẫn còn 5-6 lần vọng tưởng. Ấn Quang Đại Sư nói không tệ rồi, công phu quý vị rất tốt. Nếu như niệm được một cây hương, tiếng rưỡi, niệm A-di-đà Phật, không khởi một lần vọng tưởng, công phu quý vị là công phu thượng thừa. Chúng ta làm công phu phải dùng vào chỗ này, hạ công phu ở chỗ này. Nghiên cứu giáo lý cũng vậy, tâm nhất định phải thanh tịnh. Không những học Phật như vậy, thế gian rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, họ dụng tâm đều chú tâm. Chú tâm chính là tam muội, chú tâm chính là đắc định. Rất nhiều nhà khoa học ở phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, để hết tâm trí vào, họ cũng nhập định. Vì thế họ mới có phát minh, mới có phát hiện. Nếu họ không có công phu định rất sâu, họ không phát hiện được. Ngày nay chúng ta nói học Phật tu định, công phu của người niệm Phật so với nhà khoa học cách biệt quá xa. Họ có định, họ có huệ. Trong nhà Phật nói tam muội. Chúng ta thấy rất nhiều nhà khoa học Tây phương trứ danh đều có công phu tam muội rất sâu. Họ ăn đồ ăn, tôi có thể tưởng tượng được họ không biết mùi vị gì. Vì cái gì? Họ nghĩ điều họ nghiên cứu. Đồ thí nghiệm, ăn cơm không biết được mùi vị. Quý vị hỏi họ, có lúc đảo ngược lộn xộn, trả lời không ăn nhập với câu hỏi. Tại sao vậy? Họ chú tâm, họ nghe quý vị, nghe có âm thanh, không nghe rõ ràng. Họ không phải bỏ đồ của họ xuống để trả lời quý vị, không phải, để hết tâm trí vào. Đêm ngày chú tâm, họ mới có phát hiện, họ mới có phát minh. Ngày nay chúng ta tu công phu không bằng họ. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các vị đồng tu, tất cả kinh điển từng câu từng chữ chứa vô lượng nghĩa, tại sao quý vị không nhìn thấy? Quý vị không có công phu thiền định, không có trí tuệ bát nhã, Nói cách khác, quý vị tuy đang dạy nghiên cứu, đang học giảng kinh, lại không thật tâm, toàn tâm toàn lực lao vào. Nếu quý vị thật tâm toàn lực chú tâm vào, không cần thiết quá nhiều thời gian, quý vị sẽ khai ngộ. Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, mọi người biết được ngài ở Hoàng Mai chỉ có 8 tháng thì đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền trao y bát cho ngài, ngài vẫn chưa xuất gia, chưa xuống tóc, vẫn là thân phận cư sĩ. Nguyên nhân gì? Chú tâm, không có gì khác, toàn tâm thâm nhập. Ngày nay chúng ta chướng ngại ở chỗ nào? Chướng ngại do tâm tán loạn tu học. Cho dù làm việc gì đều dùng tâm tán loạn, vì thế không thể thành tựu. Quá nhiều ngoại duyên khiến thân tâm quý vị không thể an ổn. Các vị phải hiểu, đại đạo là giới định huệ. Ngày nay chúng ta không có định, không có huệ, giới cũng không có. Tâm của chúng ta, hành vi của chúng ta mỗi ngày hoàn toàn trái ngược với giới định huệ, làm sao thành tựu được? Giới nghĩa rộng gọi là dư pháp. Chúng ta không như pháp. Không như pháp làm sao đạt định được? Làm sao được tâm thanh tịnh? Không có tâm thanh tịnh làm sao khai trí huệ được? Phải thế nào mới có thể như pháp? Nói đơn giản nhất, phải tùy thuận giáo huấn của Đức Phật. Lấy giáo huấn của Đức Phật làm tiêu chuẩn, giữ cẩn thận chớ phạm, chính là như pháp. Đây là điều kiện tiên quyết. Tham thiền có phương pháp tham thiền, học giáo lý có phương pháp học giáo lý, niệm Phật có phương pháp niệm Phật. Nhưng pháp căn bản của tất cả pháp môn, nền tảng là Tam Phước nói trên Quán Kinh. Tam Phước là pháp căn bản. Tam Thế Chư Phật Tịnh Nghiệp Chánh Nhân, đây là pháp căn bản. Bất luận tu học pháp môn nào đều phải xây dựng trên nền tảng của Tam Phước. Vì thế không tu Tam Phước, cho dù tu học pháp môn gì đều không thể thành tựu. Giống như xây nhà, đó là nền móng nền tảng. Quý vị không có nền móng, không có nền móng chỉ có thể cất nhà tranh. Làm lều tranh thì không cần nền móng. Xây nhà như thế nào đều xây không thành công. Tam Phước là nền móng, cho nên gọi là Tam Thế Chư Phật Tịnh Nghiệp Chánh Nhân. Chúng ta không thể làm nghiêm túc, làm tự nhiên. Chúng ta muốn tăng trưởng đạo nghiệp đã khó, muốn khai ngộ, muốn khế nhập pháp giới, càng khó hơn. Câu thứ ba, phổ nhập chúng sanh tâm hành trung. Phật và chúng đại Bồ Tát mới có thể làm được. Tuy chúng ta không làm được, tóm lại phải hướng vào phương hướng này, theo hướng mục tiêu này mà làm, thời thời khắc khắc có tâm giúp người học Phật, nhất định không có phân biệt, không có chấp trước, nhất định không có bất kỳ mong cầu. Chẳng có mong cầu chính là tâm thanh tịnh. Không phân biệt tộc loài chính là tâm bình đẳng. Nhất định phải học chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Dùng tâm như thế để đối mặt với tất cả chúng sanh, từng giờ từng phút không gián đoạn, gọi là niệm niệm không quên. Đây là niệm Phật. Có tâm niệm này, tiếp xúc với sự tướng, quý vị chắc chắn có hành vi, sẽ nghiêm túc giúp đỡ họ. Người không có thiện căn, giúp họ trồng thiện căn. Người có thiện căn, giúp họ tăng trưởng. Người đã tăng trưởng, giúp họ chín mùi. Chúng ta xem tiếp bài kệ phía dưới. Bài thứ 5, tán tụng của Tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương. Ngài đạt được là Đà La Ni Môn Quang Minh, ức trì nhất thiết pháp môn dòng thất. Ngài chứng quả từ chỗ này. Tổng trì biên tế bất khả đắc, biện tài đại hải diệt vô tận, năng chuyển thanh tịnh diệu pháp luân, thử thị đại quang chi giải thoát. Tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương, tổng trì dùng lời bây giờ của chúng ta để nói chính là nắm bắt cương lĩnh chung, nắm bắt được nguyên tắc chung. Cái nào là cương lĩnh chung? Nguyên tắc chung của Phật pháp, nói với quý vị, tất cả đều phải, không pháp gì không phải. Thì giống như cái gì? Giống như một quả cầu tròn. Một điểm bất kỳ trên quả cầu tròn đều thông đến tâm điểm. Sau khi quý vị nắm bắt được thì đạt được tâm điểm. Có được tâm điểm là có được tất cả, toàn bộ đều đạt được. Nay chúng ta ở trên vòng tròn, nếu quý vị nắm bắt một điểm, chính là thường nói thâm nhập một môn, trường thời huân tu thì được rồi. Vì thế tổng trì không phải chuyên nói một pháp môn. Trong Phật pháp nói một, một là bất kỳ, không phải chuyên nhất. Chuyên nhất thì quý vị có phân biệt, có chấp trước. Không phân biệt, không chấp trước, bất kỳ một pháp môn nào, quý vị chỉ cần hiểu được thâm nhập một môn trường kỳ huân tu, không có gì không thành tựu. Thông thường chúng ta nói tổng trì là ứng phó những căn tánh chúng sanh, thế giới ta bà hiện tiền, đều giới thiệu pháp môn niệm Phật cho họ. Tôi không nói điều này, mà trên kinh Hoa Nghiêm nói. Kinh Hoa Nghiêm có lý luận viên mãn nhất, lý luận cứu cánh nhất, có phương pháp tinh mật nhất, phía sau vẫn còn biểu diễn. Phẩm nhập pháp giới là biểu diễn cho chúng ta xem. Đem phương pháp lý luận áp dụng trong cuộc sống thường nhật, biểu diễn để chúng ta xem. Lấy thiện tài đồng tử, 53 vị thiện tri thức làm tượng trưng, biểu diễn cho chúng ta xem. 53 vị thiện tri thức, pháp môn tu không giống nhau, mỗi vị không tương đồng. Vị thiện tri thức thứ nhất, tỳ kheo Đức Dân, giới thiệu pháp môn niệm Phật, dùng niệm Phật mở đầu. Ý nghĩa này rất sâu xa. Nói cách khác, chuyên môn vì thế giới ta bà chúng ta, đặc biệt là nói cho chúng sanh thời mạt pháp, dạy chúng ta nắm bắt pháp môn này, dùng pháp môn này để làm pháp môn đại tổng trì. Quý vị nên chuyên tu pháp môn này. Bên dưới nói, biện tài đại hải diệt vô tận, quý vị đắc tứ vô ngại biện tài được không? Được. Thông một môn bất kỳ rồi đều được, gọi là một kinh thông, tất cả kinh thông. Nhập một pháp môn rồi, tất cả pháp môn đều nhập. Chỉ sợ quý vị một kinh cũng không thông. Thông đến chỗ nào? Thông đến tự tánh. Không phải nói đọc quyển kinh này trôi chảy lưu loát, thuộc từ đầu đến cuối, thuộc từ cuối lên đầu, đó không phải là thông. Thông là phải thông đến tự tánh. Một pháp bất kỳ đều có thể minh tâm kiến tánh. Kiến tánh chính là thông. Vì sao? Tất cả pháp thế xuất thế gian đều từ tự tánh bày ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tự tánh chính là tánh thức. Đạt được tánh thức, làm gì có pháp nào không thông? Pháp pháp đều thông. Làm sao mới có thể minh tâm kiến tánh, thâm nhập một môn? Vì thế chấp trì danh hiệu, niệm một câu Phật hiệu đến cùng, niệm dứt kiến từ phiền não của bản thân. Chúng ta lại nói đơn giản một chút. Niệm dứt thị phi nhân ngã, niệm dứt tự tư tự lợi, niệm dứt tham sân si mạng, niệm dứt sát đạo dâm vọng, niệm Phật như vậy mới gọi là công phu. Sau đó tiến thêm một bước, niệm dứt kiến tư phiền não thì lục đạo mất đi. Niệm dứt trần sa phiền não, mười pháp giới không còn. Niệm tận vô minh, nhất chân pháp giới 41 cấp bậc cũng không còn. Viên mãn bồ đề, quy vô sở đắc. Sao họ không thành tựu vô ngại biện tài được? Cho nên Phật pháp, mỗi một pháp môn đều là pháp môn tổng trì. Tổng trì không chỉ là một pháp. Trong tông môn, đại đức khai ngộ thường nói, sau khi ngộ rồi, khắp nơi đều là đường đi, đâu đâu cũng gặp nguồn. Câu nói này rất có ý nghĩa, ứng chứng cho chúng ta. Kinh Kim Cang Phật nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Do đó biết được, nắm bắt cương lĩnh chung, nắm bắt nguyên tắc chung, đều do nhất tâm nhất niệm của bản thân. Sau đó mới có năng lực hoằng pháp lợi sanh. Giáo hóa chúng sanh. Câu thứ ba, năng chuyển thanh tịnh diệu pháp luân. Quý vị có năng lực rồi. Thanh tịnh diệu pháp chính là Phật pháp. Vì sao nói nó thanh tịnh? Ở trong Phật pháp chắc chắn không có một mảy may ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Khởi tâm động niệm chính là ô nhiễm. Phải hiểu rõ lý này. Người thế gian khởi tâm động niệm tự tư tự lợi, văn danh lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, đó là ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Cho nên Phật nói sự ô nhiễm này gọi là ngũ trược ác thế, sự ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Sau khi ly sự ô nhiễm này, dần dần thanh tịnh, vẫn chưa phải là chân thanh tịnh. Quý vị khởi tâm động niệm tương ưng với giáo huấn của chư Phật Bồ Tát vẫn là ô nhiễm. Nó là sự ô nhiễm nhẹ. Nay chúng ta từ sự ô nhiễm nghiêm trọng nhất nâng đến độ nhẹ, từ từ nâng cao. Như ở lục đạo, chúng ta thoát ly lục đạo đến tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, huyền giáo, Bồ Tát, các ngài vẫn còn ô nhiễm. Các ngài nhẹ hơn chúng ta, chúng ta nặng hơn các ngài. Vẫn phải tiến lên phía trên. Đó là thanh tịnh chân chính. Nhất chân pháp giới mới là thanh tịnh chân chính. Không Phật, không chúng sanh. Hoàn toàn tùy thuận pháp tánh của chính mình, không phải tùy thuận giáo huấn của chư Phật Như Lai. Tùy thuận tự tánh, tùy thuận tánh đức, đó là chân thanh tịnh. Phật pháp có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới, chứng được nhất chân pháp giới. Đây là diệu pháp. Tất cả pháp thế gian chắc chắn không thể giúp quý vị thoát ly luân hồi lục đạo. Pháp đó không diệu. Pháp thế gian, thánh hiện thế gian có thể giúp quý vị thoát ly ba đường ác, có thể giúp quý vị được phước báo nhân thiên, nhưng không có cách gì thoát ly lục đạo. Cho nên pháp đó không diệu. Chỗ cao diệu của Phật pháp chính là có thể giúp quý vị thoát ly luân hồi, thoát ly ba cõi. Càng diệu là có thể giúp quý vị thoát ly mười pháp giới, giúp quý vị chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Cho nên trong tất cả pháp, đáng nói nhất, ổn định nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, đáng tin cậy nhất. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vì thế mới lấy pháp môn niệm Phật làm pháp môn đại tổng trì. Đạo lý ở chỗ này, các vị đại đức đời Tùy Đường biểu diễn cho chúng ta thấy. Nói thật ra, những người đó ở trong mắt tôi nhìn thấy, đó đều là chư Phật Như Lai thị hiện, chắc chắn không phải phàm phu. Bởi vì trong di giáo của Đức Phật lưu giữ kinh điển nhiều như thế, nhìn thấy Phật thường xuyên nói pháp môn tổng trì, chúng ta cứ muốn nắm bắt, rốt cuộc chẳng hiểu được pháp gì. Trong tâm không có trí huệ, không có chủ trương. Nay nghe người nói pháp môn này tốt, mai nghe pháp môn đó tốt, rốt cuộc cái nào tốt? Đến cuối cùng bỏ luôn, không học luôn, không biết được pháp nào tốt. Cho nên những vị Phật Bồ Tát này đến để thị hiện cho chúng ta, đem như suốt 49 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói tất cả kinh, là một cuộc tổng kiểm nghiệm. Pháp nào thù thắng nhất, mọi người thừa nhận Hoa Nghiêm thù thắng nhất. Nói cách khác, trong tất cả kinh, pháp môn đại tổng trì chính là kinh Hoa Nghiêm. Là một so sánh giữa kinh Hoa Nghiêm và kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tốt hơn Hoa Nghiêm. Tại sao? Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng, thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Kinh Vô Lượng Thọ chính là cực lạc. Chỗ quy về của kinh Hoa Nghiêm là thế giới cực lạc. Đem kinh Hoa Nghiêm so sánh tiếp, bản kinh Vô Lượng Thọ mà hiện tại chúng ta chọn dùng là bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư. Hạ cư sĩ là Phật Bồ Tát tái sanh, không phải người phàm. Nếu như Ngài không phải Phật A Di Đà tái sanh, chắc chắn cũng là Quan Thế Âm Bồ Tát tái sanh. Giúp chúng sanh thời kỳ mạt pháp vẫn còn 9.000 năm, những chúng sanh này được độ bình đẳng. Cho nên đem 5 loại nguyên bản dịch làm thành một tập lớn, để chúng ta có chỗ y cứ. Trong bản này phân 48 phẩm, phẩm nào đệ nhất? Chúng ta tìm đệ nhất, tìm tổng trì. Điều này cũng do mọi người công nhận 48 nguyện là đệ nhất. 48 nguyện là Phật A-di-đà tự thuyết. Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển thuật cho chúng ta. Phật A-di-đà tự thuyết 48 nguyện. 48 nguyện, nguyện nào đệ nhất? Đại đức xưa đều công nhận nguyện 18 là đệ nhất. Nguyện 18 là gì? Mười niệm tất sanh, làm nổi bật chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chính là bốn chữ A-di-đà Phật. Vì thế bốn chữ A-di-đà Phật là pháp môn đại tổng trì thật sự của Phật Pháp. 48 nguyện chính là chú giải danh hiệu. Kinh Vô Lượng Thọ chính là chú giải 48 nguyện. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm chính là chú giải Kinh Vô Lượng Thọ. Nguyên bộ Kinh Đại Tạng chính là chú giải Kinh Hoa Nghiêm. Đại đức xưa đánh một dòng lớn như thế, để chúng ta khẳng định tin sâu không nghi một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. cộng thêm Nam Mô. Nam Mô là cung kính, nghĩa là quy y, không phải danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ. Cho nên lục tự hồng danh là mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh pháp môn đại tổng trì. Tổng trì Đại Quang Minh Thiên Dương, Ngài giải thoát từ chỗ này, Ngài tu hành chứng đắc từ chỗ này. Sau khi chúng ta nghe xong, sau khi học được, có lẽ biết được nên học tập như thế nào. Hôm nay thời gian đến đây rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.